53. Tất Đà Gia. 54. Ta Bà Ha. 55. Ma Ha Tất Đà Dạ. 56. Ta Bà Ha. Chữ Tất Đà Dạ có 5 nghĩa. Thứ nhất là thành tựu đốn kiết. Thứ hai là thành biện. Thứ ba là thành lợi. Thứ tư là nhất thiết nghĩa thành tựu. Và thứ năm là sở cung xưng tán. Thành tựu đốn kiết nghĩa là khi sử dụng thần chú này thì mọi sở cầu sở nguyện của hành giả liền tức khắc đốn, được an lành, kiết, toại nguyện. Có người hỏi, tại sao tôi cũng trì chú Đại Bi mà không được toại nguyện tức thì? Vì sự trì niệm chú Đại Bi đòi hỏi phải có sự tương ứng từ nỗ lực dụng công. Nếu không có nỗ lực hành trì tương ứng thì sẽ không có sự thành tựu. Nếu có sự cảm ứng, dung thông thì mọi sở cầu, sở nguyện của hành giả đều được thành tựu. Tất Đà Dạ còn có nghĩa là thành biện, nghĩa là hành giả làm bất cứ việc gì thì kết quả đều đạt được viên mãn. Cũng gọi là thành lợi là vì mọi việc làm đều được thành tựu lợi ích. Nhất thiết nghĩa thành tựu có nghĩa là làm bất kỳ việc gì cũng đều được thành tựu. Sở cung xưng tán có nghĩa là mọi người đều đến khen ngợi, cung kính tán dương công đức của hành giả. Maha Tất Đà Dạ. Ai cũng đều biết Maha có nghĩa là lớn. Câu chú này có nghĩa là hành giả đạt được mọi sự nghiệp to lớn, thành tựu được công đức thù thắng và đạo nghiệp viên mãn. Trong mọi việc, hành giả đều đạt được sự thành tựu viên mãn cao tột. Cả hai câu chú hợp lại, Tất Đà Dạ Ta Bà Ha, Maha Tất Đà Gia Ta Bà Ha, là Bảo Kinh Thủ Nhãn Ấn Pháp. Bảo Kinh là sự quý giá vô ngàn của kinh điển, chính là Pháp Bảo. Nếu quý vị tu tập Ấn Pháp này thì sẽ đạt được lợi lạc vô cùng vô tận. Trong tương lai, trí tuệ và sức ghi nhớ của quý vị sẽ rất tinh anh, nghĩa là có được khả năng bát văn cường ký, nghe nhiều, nhớ kỹ. Ký ức của chúng ta thường hoạt động theo một lối riêng, cũng như không thể nào đi nếu không có cây gậy. Sau khi đọc được điều gì, chúng ta không thể nhớ rõ ràng hết được. Chỉ khi nào cần cho sự học tập của mình, chúng ta mới lục lại tìm kiếm hay tra cứu lại những ghi chép. Tại sao trí nhớ của mình lại quá kém? Vì quý vị chưa từng hành trì Bảo Kinh Thủ Nhãn Ấn Pháp này. Nếu quý vị hành trì Ấn Pháp này, quý vị sẽ đạt được sự hiểu biết thông tuệ và kiến thức rất đa dạng. Giống như Tôn giả A Nan là đệ tử đa văn đệ nhất của Đức Phật, có thể nói ngài A Nan đã hành trì Bảo Kinh Ấn Pháp mà chẳng nghi ngờ gì. Ngài đã thành tựu Ấn Pháp này từ vô lượng kiếp rồi, nên khi nghe được điều gì thì không còn quên nữa. Ngay cả ngài có thể nhớ được những điều ngài chưa từng nghe. Tại sao tôi nói như vậy? Vì Tôn giả A Nan ra đời cùng ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Như thế nên 20 năm trước, khi A Nan chưa xuất gia thì những bài thuyết pháp của Đức Phật ngài A Nan chưa được nghe. Thế thì làm sao A Nan có thể kết tập toàn bộ kinh điển sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn? Vì A Nan được nghe các vị trưởng lão giảng lại những bài kinh mà Đức Phật đã thuyết từ trước, hoặc chính do Đức Phật giảng lại cho A Nan nghe khi A Nan nhập định, nên A Nan nhớ được trọn vẹn, không hề sai sót. Tôn giả A Nan thừa biết rõ nguyên nhân của sự nhớ giỏi này là nhờ đã hành trì Bảo Kinh Thủ Nhãn Ấn Pháp thành tựu. Có người hỏi tôi, làm thế nào để có được trí nhớ tốt? Câu trả lời đơn giản là hãy hành trì Bảo Kinh Ấn Pháp. Những người nhớ được kinh rõ ràng là có duyên với Ấn Pháp này. Ở trong đồ hình Mạn Đà La, đây là Ấn Pháp Bồ Tát Phóng Quang. Ngài phóng ra hào quang và tay cầm một tràng phan màu đỏ. Toàn thân Bồ Tát phóng ra những luồng hào quang sáng chói, biểu tượng cho sự khai mở trí tuệ, sự cường ký, trí lực đa văn quảng kiến và công đức thành tựu viên mãn. 57. Tất Đà Du Nghệ. 58. Thất Bà Ra Dạ. 59. Ta Bà Ha. Tất Đà hán dịch là thành tựu lợi ích. Du Nghệ hán dịch là vô vi, còn gọi là hư không. Thất Bàn Ra Dạ hán dịch là tự tại. Đây là Bảo Hiếp Thủ Nhãn Ấn Pháp. hành giả thành tựu ấn pháp này có thể sử dụng lấy tất cả các thứ châu báu ẩn giấu trong lòng đất để làm lợi ích cho chúng sinh. Ý của câu chú này nói rằng ở nơi thể tánh mà thường được tự tại và thành tựu vô lượng công đức. 60. Nara cẩn trì. 61. Ta bà ha. Nara cẩn trì hán dịch là ái hộ, nghĩa là thường nỗ lực bảo bọc che chở tất cả chúng sinh. Câu chú này cũng mang ý nghĩa đại từ bi. Đây là bảo bình thủ nhãn ấn pháp. 62. Mara Nara. 63. Ta bà ha. Mara hán dịch là như ý, Nara hán dịch là tôn thượng. Đây là quyển sách thủ nhãn ấn pháp. Ấn pháp này có công năng mang lại sự an vui như ý đến cho hành giả, khiến cho các thứ bệnh tật, chướng nạn đều được tiêu trừ. Quyển sách thủ nhãn ấn pháp có rất nhiều diệu dụng. Hành giả có thể kết một sợi dây ngũ sắc rồi hành trì quyển sách ấn pháp vào sợi dây ấy. Thành tựu rồi thì khi phóng sợi dây này ra, các loại yêu ma quỷ quái, ly mị vọng lượng đều bị trói chặt, không thể nào chạy thoát được. Từ đó sẽ tìm cách giáo hóa cho các loài ấy hồi tâm hướng thiện. Đây là diệu dụng của ấn pháp này. Mới xem qua thì có vẻ bình thường, nhưng công năng thật khó lường. Trong đạo giáo gọi ấn pháp này là khổng tiên thần. 64. Tất ra tăng A Mục Khư Gia. 65. Ta bà ha. Tất ra tăng hán dịch là thành tựu ái hộ, nghĩa là thường đem hết sức mình để bảo hộ che chở cho tất cả chúng sinh. A Mục Khư Gia hán dịch là bất không bất xả. Bất không có nghĩa là hữu, nhưng đây có nghĩa là diệu hữu. Bất xả có nghĩa là bất xả nhất pháp, không từ bỏ một việc gì, phải thông thạo tất cả các pháp. Nên có câu kệ: chân như lý thượng bất lập nhất trần, Phật sự môn trung bất xả nhất pháp. Nghĩa là trên phương diện bản thể, lý tánh, tức chân như, thì không cần lập một thứ gì nữa cả, dù chỉ là hạt bụi. Nhưng về mặt tư tưởng, có nghĩa là việc hành trì tu đạo thì không được bỏ qua một pháp nào cả. A Mục Khư Gia còn có nghĩa nữa là ái chúng, hòa hợp, nghĩa là thương yêu, hòa hợp, thường cứu giúp tất cả chúng sinh. Câu chú này còn có nghĩa khác là trong tự tính của mỗi chúng sinh đều có đủ tánh tự tại và tánh công đức thường vẫn tròn đầy. Đây là bảo phủ thủ nhãn ấn pháp. Khi hành trì ấn pháp này thành tựu, hành giả có thể tránh được nạn tù tội bất kỳ nơi đâu, bất kỳ mọi lúc. Hành giả đều không bị vướng phải các chướng nạn về quan quyền nữa. Quý vị sẽ hỏi: nếu tôi tu tập ấn pháp này, liệu tôi có thể phạm pháp mà vẫn không bị bỏ tù hay sao? Không, là Phật tử, quý vị không được phạm pháp. Nếu quý vị đã thông hiểu Phật pháp và phát tâm tu học Phật pháp rồi, thì làm gì có chuyện phạm pháp nữa. Còn nếu quý vị làm chuyện phạm pháp, tất nhiên phải bị bắt và ở tù. Tuy nhiên, đôi khi có những người vô tội bị bắt ở tù, đây là vì họ chưa bao giờ tu tập bảo phủ thủ nhãn ấn pháp này. 66. Ta bà Maha A Tất Đà Dạ. 67. Ta bà ha. Như quý vị đã biết, thế giới chúng ta đang sống là thế giới ta bà. Ta bà có nghĩa là kham nhẫn, còn được dịch là nhẫn ái, còn dịch là thiện thuyết, thiện đáo. Kham nhẫn có nghĩa là chúng sinh như chúng ta khó có thể chịu đựng nổi những sự thống khổ ở cõi giới ta bà này. Nhẫn ái có nghĩa là chúng sinh thế giới ta bà này không những có thể chịu đựng mọi khổ đau mà còn sanh khởi lòng thương yêu mọi loài nữa. Thiện thuyết, thiện đáo nghĩa là luôn luôn nói lời tốt đẹp, lợi ích khi ở trong thế giới ta bà, cùng khuyến khích mọi người hiện thân đến ở cõi giới ta bà này. Maha là lớn, đây có nghĩa là Pháp Đại Thừa, tức là Bồ Tát Đạo. A Tất Đà Dạ, hán dịch là vô lượng thành tựu, nghĩa là tu tập Pháp Đại Thừa của hàng Bồ Tát có công năng đưa hành giả đến bờ bên kia một cách rốt ráo và thành tựu vô lượng công đức. Đây là Bồ Đào Thủ Nhãn Ấn Pháp. Khi quý vị tu tập thành tựu ấn pháp này, thì trong miệng hành giả thường có vị ngọt của nho còn hơn vị ngọt của đường. Quý vị hãy chú ý điểm này. Trong khi hành trì ấn pháp này mà thấy trong miệng có vị ngọt, nghĩa là bắt đầu có sự cảm ứng. Khi thành tựu ấn pháp này rồi, khi quý vị có trồng trọt các loại nông sản, ngũ cốc, thì sâu bọ côn trùng không thể phá hoại mùa màng của quý vị. Còn các loại cây ăn quả như cam, đào, hạnh, lê sẽ sinh trưởng rất nhanh và có vị ngọt khác thường. Công năng của Bồ Đào ấn pháp này rất lớn, và sự thành tựu của pháp đại thừa là vô lượng vô biên. Tất La Tăng A Mục Khư Gia ở trong đồ hình Mạng Đà La là hình ảnh biểu tượng cho bổn thể của Dược Vương Bồ Tát, người đã dùng vô số phương tiện dược liệu để chữa bệnh cho chúng sinh. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ Ta Bà Ha là bổn thể của Bồ Tát Dược Thượng, người cũng thường dùng vô số phương thuốc để chữa lành bệnh cho chúng sinh. 68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ. 69. Ta Bà Ha. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ hán dịch là Kim Cang Luân, còn gọi là Kim Cang Bạc Chiết La. Kim Cang Luân này có hình tròn nhưng có khác so với các Kim Cang Luân khác. Câu chú này còn có nghĩa là hàng phục oán ma. Khi trong tâm luôn luôn sinh khởi xung khí và bất bình thì gọi là ma. Khi ấy họ thường phê phán mọi điều, họ nói chư Phật thường làm những việc sai trái, cho đến hàng Bồ Tát, A-la-hán, chư thiên, diêm vương cũng đều như thế. Họ phản đối kịch liệt và hằng học đối với tất cả mọi điều. Tất cả đều là tà dại. Họ giống như kẻ cuồng si, chẳng để ý gì đến pháp luật nữa. Họ luôn xung khắc với toàn cả thế gian. Trong nhân gian gọi loại người này là điên cuồng. Trong hàng quỷ thần thì hạng người này được gọi là ma. Nộ khí của loài ma oán này thường xông khắp cõi trời. Nó thường giận dữ, ai cũng đều quá vô lễ với ta. Hoặc nó nói, Phật hả, ta sẽ đánh bại ngay. Bồ Tát hay A-la-hán, ta cũng hạ gục luôn. Còn loài người, ta sẽ ăn thịt hết. Ma quỷ thì ta sẽ chà nát với ngón chân. Ta sẽ xé nát thân chúng ra cho đến chết. Oán khí loại ma này thật ghê rợn. Đây là Bạc Chiết La Thủ Nhãn Ấn Pháp. Với Kim Cang Luân, hành giả có thể đập tan các loài thiên ma ngoại đạo, quỷ thần thành từng mảnh vụn. Bất luận đó là loại ma nào, nó đều bị thu phục và vâng lời khi hành giả dùng Kim Cang Luân để thi hành ấn pháp này. Ma oán sẽ cung kính đảnh lễ hành giả và thưa: con nguyện quy phục ấn pháp, nguyện theo mọi quy luật, không dám xâm hủy. Kim Cang Luân ấn pháp không những chỉ có công năng hàng phục thiên ma ngoại đạo, mà còn có công năng phát ra âm thanh chấn động. Đạo giáo gọi âm thanh này là ngũ lôi oanh đảnh. Sấm sét vốn thường phát sinh từ trên trời, nhưng các đạo sĩ lão giáo có thể phóng ra tiếng sấm từ lòng bàn tay khi họ kết một loại ấn gọi là chưởng tâm lôi. Tiếng sấm sét vang ra khiến cho thiên ma bị chấn động, thậm chí còn có thể khiến thịt da nó bị tan tành từng mảnh. Khi giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, tôi có nói về một người bạn thân có khả năng sử dụng được ấn pháp này. Khi quý vị hành trì thành tựu được ấn pháp này rồi, thì sấm sét sẽ vang rền khi quý vị sử dụng ấn pháp, và tiếng vang của nó sẽ hàng phục được tất cả các loài ma oán. A Tất Đà Dạ hán dịch là vô tỷ thành tựu. Hành giả trì chú này sẽ được thành tựu công đức rất lớn, không có gì so sánh được, cho nên mới khiến cho các loài ma oán đều quy đầu phục thiện. 70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ. 71. Ta Bà Ha. Ba Đà Ma hán dịch là Hồng Liên Hoa. Yết Tất Đà Dạ hán dịch là Thiện Thắng. Hồng Liên Hoa này là siêu việt tất cả mọi loài và thành tựu vô lượng công đức. Khi quý vị tu tập Hồng Liên Hoa Thủ Nhãn Ấn Pháp này thành tựu rồi, nếu quý vị muốn sinh ở cõi trời thì ước nguyện ấy rất dễ thành tựu như ý. 72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Đà Ra Dạ. 73. Ta Bà Ha. Nara Cẩn Trì hán dịch là hiền thủ, hiền là thánh hiền, thủ là giữ gìn, canh giữ, hộ trì. Bàn Đà Ra Dạ dịch nghĩa là Quán Thế Âm, Quán Tự Tại. Đây là thí vô úy thủ nhãn ấn pháp mà Bồ Tát Quán Thế Âm thường dùng để cứu độ chúng sinh, giúp cho mọi loài không còn sợ hãi trong mọi lúc mọi nơi. 74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Braja. 75. Ta Bà Ha. Ma Bà Lợi Thắng hán dịch là Đại Võng, cũng dịch là Anh Hùng Đức, nghĩa là đức hạnh của bậc đại anh hùng. Bồ Tát Quán Thế Âm cũng được gọi như thế. Yết Raja hán dịch là sinh tánh hoặc là bổn tánh, nghĩa là tự tánh bản hữu của chúng sinh vốn sẵn có đức hạnh của bậc đại anh hùng. Đức hạnh của đại anh hùng chính là do hành trì tổng nhiếp thiên tý thủ nhãn ấn pháp. Ấn pháp này có công năng hàng phục mọi loài ma oán, không chỉ ở thế giới này mà khắp cả đại thiên thế giới. Hành giả tu tập ấn pháp này nên biết đây là ấn pháp quan trọng nhất trong tất cả 42 ấn pháp, vì khi hành trì ấn pháp này thì tất cả 42 ấn pháp kia đều có đủ trong ấn pháp này. Quý vị có thể thắc mắc, thế thì tôi chỉ cần hành trì một ấn pháp này thôi cũng đủ, chẳng cần hành trì 41 ấn pháp kia nữa. Nếu quý vị lười biếng thì cứ làm, nếu không phải là kẻ lười biếng thì nên hành trì tất cả 42 ấn pháp. Mặt khác, quý vị muốn làm kẻ lười biếng và thích tu tập để trở thành một vị Bồ Tát lười thì cứ tu tập ấn pháp cuối cùng này trong 42 ấn pháp kia, sẽ phải mất khá nhiều thời gian mới thành tựu được. Tuy nhiên, vì quý vị là người lười biếng nên sẽ không được thành tựu sớm là điều hiển nhiên. Thế nên các pháp đều là bất định. Nếu quý vị không muốn trở thành một vị Bồ Tát lười, quý vị sẽ chẳng bận tâm thời gian lâu hay mau để tu tập các ấn pháp này. 76. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đá Ra Dạ Gia. Câu này đã được giảng rõ ở phần đầu kinh văn rồi, nhưng có trường hợp quý vị bị quên nên tôi sẽ giảng lại lần nữa. Những người tuy có nhớ nhưng không được rõ ràng, nghe lại lần này sẽ được rõ thêm. Những người đã nhớ kỹ rồi, nghe được một lần này nữa lại càng hiểu sâu hơn. Nếu tôi giảng chưa rõ, quý vị cứ hỏi tôi ngay tức khắc. Vì cách tôi giảng kinh hoàn toàn khác với các pháp sư, tôi không dùng tài liệu hoặc các luận giải. Nam Mô có nghĩa là quy y. Quy y gì? Con xin quy y Tam Bảo. Hắc Ra Đát Na có nghĩa là bảo, quý báo. Đá Ra Dạ dịch là tam, nghĩa là ba. Toàn câu nghĩa là con nguyện quy y Tam Bảo, con nguyện đem cả thân tâm tánh mạng để quy y, như những Phật tử tại gia đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, đó là quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo tức là quy y với toàn thể chư Phật trong ba đời, khắp cả mười phương, cùng tận hư không Pháp giới, cũng tức là quy y với tất cả các Pháp trong ba đời, mười phương, cùng tận hư không Pháp giới. Cũng chính là đem hết thân tâm tánh mạng quy y với tất cả các bậc hiền thánh tăng trong ba đời, mười phương, cùng tận hư không Pháp giới. Hư không chẳng bao giờ cùng tận, tất cả các cõi nước đều nằm trong Pháp giới này. Có tất cả mười Pháp giới, trong đó có bốn cõi giới của các bậc thánh hiền và sáu cõi giới của chúng sinh phàm phu. Bốn cõi giới của bậc hiền thánh là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Sáu cõi giới phàm phu là trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Mười phương là Bắc, Đông, Nam, Tây, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, đó là tám, thêm phương trên và phương dưới, tất cả là mười. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng ta quy y với Phật Bảo trong suốt khắp mười phương ba đời. Những lời Đức Phật dạy được gọi là Pháp Bảo. Tam Tạng Kinh Điển được diễn đạt qua 12 phần kinh văn, bộ kinh. Tất cả kinh điển do Đức Phật nói ra được gọi là Pháp Bảo. Pháp Bảo không chỉ hiện hữu và lưu hành trong nhân gian, mà còn lưu hành khắp cả hư không và Pháp giới. Khi nào quý vị có được ngũ nhãn lục thông rồi thì quý vị mới thâm nhập được vào chân kinh. Có nghĩa là quý vị đọc được vô tự chân kinh trong hư không, bất kỳ lúc nào thích, quý vị đều đọc được chân kinh mà không cần hở môi. Lục Tổ đã từng nói, khi mê pháp hoa chuyển, khi ngộ chuyển pháp hoa. Vô tự không có nghĩa là kinh không có chữ, mà chính là hàng phàm phu không thấy được chữ. Tuy nhiên, khi quý vị nhìn sâu vào hư không, quý vị có thể thấy được chư Phật đang tụng kinh. Một số vị đang tụng kinh Pháp Hoa, một số vị đang tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm và một số vị khác đang tụng kinh Hoa Nghiêm. Chư Phật đều đang tụng kinh và trì chú như thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Chư Phật luôn luôn hành trì các thời khóa tụng ấy. Nhờ thế nên Pháp Bảo được hiện hữu và lưu truyền suốt khắp tận hư không Pháp giới. Chúng ta cũng quy y Tăng Bảo suốt cả ba đời, cùng tận hư không Pháp giới. Thành phần nào tạo thành hiền thánh tăng? Chính là các đại Bồ Tát, các đại A-la-hán, các đại tỷ khưu tăng. Đá ra dạ có nghĩa là tam, là ba. Chúng ta quy y với Tam Bảo trong suốt mười phương, ba đời cùng tận hư không Pháp giới. Và có nghĩa là đảnh lễ, là quy y và cung kính đảnh lễ trước Tam Bảo. 77. Nam Mô A Lị Gia. Nam Mô hán dịch là quy y, A Lị Gia hán dịch là thánh giả, cũng có nghĩa là thánh hiền. Câu chú này thể hiện sự quy y với tất cả các hiền thánh tăng. 78. Bà Lô Kiết Đế. Bà Lô Kiết Đế hán dịch là quán. 79. Thước Bàn Ra Dạ. Thước Bàn Ra Dạ hán dịch là tự tại. Toàn câu Bà Lô Kiết Đế Thước Bàn Ra Dạ có nghĩa là quán tự tại, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm. 80. Ta Bà Ha. Bồ Tát Quán Tự Tại đã thành tựu tất cả mọi công đức. Ta Bà Ha có nghĩa là thành tựu công đức vô lượng vô biên. 81. Án Tất Tiện Đô. Nay phần kinh văn của thần chú đã được tụng rồi, tiếp theo là phần chân ngôn. Thông thường có chữ án luôn luôn dẫn đầu cho phần chân ngôn này, nên chữ án mang ý nghĩa dẫn sinh nghĩa. Tất nghĩa là thành tựu, Điện Đô hán dịch là ngã giới, là đạo tràng, lãnh thổ, cương vực của mình đã được kiết giới thành tựu. Phạm vi kiết đại giới là 800 do tuần và trung giới là 600 do tuần. Trong phạm vi đã được kiết giới này, hành giả thường được an lạc và yên tịnh, tất cả mọi công đức đều được thành tựu và bản nguyện đều được như ý. Chẳng hạn như khi tôi đã kiết giới đạo tràng trong phạm vi địa hạn San Francisco, thì trong toàn bộ vùng này sẽ không xảy ra động đất hoặc những thiên tai khác, vì các vị hộ pháp thiện thần đều phải hộ trì cho nguyện lực của đạo tràng được thành tựu. Phạm vi và ý nghĩa kiết giới lớn làm sao? Một hạt vi trần cũng rộng lớn bao la rồi, vì một hạt vi trần của hành giả là bao hàm vô lượng vi trần, vô lượng thế giới, và vô lượng vi trần trong thế giới cũng chỉ hàm ẩn trong một vi trần. Vì vậy, nếu một vi trần hoại diệt thì vô lượng vi trần đều hoại diệt. Một hạt vi trần tồn tại thì vô lượng vi trần cũng tồn tại. Đó là sự vi diệu của việc kiết giới. 82. Mạng Đà Ra. Mạng Đà Ra hán dịch là đạo tràng, cũng dịch là pháp hội, nghĩa là đạo tràng của hành giả nhất định phải thành tựu, pháp hội của hành giả nhất định phải thành tựu. 83. Bạc Đà Gia. Bạc Đà Gia dịch là tội tâm viên mãn. Chẳng hạn như khi tôi muốn một vi trần không hoại thì nó sẽ không hoại. Nếu tôi muốn tất cả các vi trần không bị tan hoại thì các vi trần ấy sẽ kết hợp lại với nhau. Khi tôi niệm Án Tất Điện Đô Mạng Đà Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha với tâm nguyện sẽ không có nạn động đất xảy ra ở San Francisco, hoặc nếu có nạn động đất lớn thì nạn ấy biến thành nhỏ, nạn nhỏ thì biến thành không có. Nhờ vậy nên không có nạn động đất, không có ai sợ hãi. Thế nên gọi là sự thành tựu. Tùy theo tâm nguyện mà đều được như ý, tội tâm viên mãn. Nếu quý vị có niềm tin chí thành thì thấy rất là mầu nhiệm. Còn nếu quý vị không tin là vì quý vị chẳng thích thú gì với những điều mầu nhiệm như trên. 84. Ta Bà Ha. Ta Bà Ha dịch là thành tựu. Thành tựu điều gì? Thành tựu mọi thệ nguyện của hành giả. Bất luận quý vị phát tâm nguyện gì, quý vị sẽ đạt được như ý khi niệm Án Tất Tiện Đô Mạng Đa Ra Bạt Đà Dạ Ta Bà Ha. Những vị khi làm lễ thế pháp xuất gia cũng trì niệm câu chú này, có nghĩa là ước nguyện việc xuất gia tu học Phật Pháp sẽ được như ý tự thành viên mãn. Đến đây thì kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni và chú Đại Bi đã được giảng giải xong. Nay tôi cũng đã giảng hết 42 thủ nhãn ấn pháp, đó là phần sau của kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, còn phần sau nữa là khoa nghi hành trì, là phương pháp tu hành, nay tôi không nhắc lại nữa. Năm trước, một số đệ tử có tâm nguyện được nghe giảng chú Đại Bi, đến nay quý vị nghe giảng gần một năm, pháp hội này được xem như thành tựu viên mãn. Tôi nguyện rằng quý vị có phát tâm hành trì điều gì cũng được như ý, tất cả đều được Bạt Đà Gia Ta Bà Ha, tức là thành tựu viên mãn tâm nguyện của mình. Mỗi người có sự phát nguyện khác nhau nên sự thành tựu cũng không đồng, nhưng đều viên mãn cả. Nguyện cho tất cả Phật tử có duyên được nghe kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni này đều sớm tự thành quả vị Phật, vì đây là ước nguyện của những người thâm tín chư Phật. Một khi quý vị đã chứng được quả vị Phật, tức là mọi việc đều toại tâm mãn nguyện rồi.